Như vậy thì tu đưa chúng ta tới cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Thì tới chỗ thanh tịnh đó thì chúng ta mới được giác ngộ. Cho nên quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi nói bản lai vô nhất vật được Vũ Tổ thừa nhận cho vô thách, nhưng mà đến khi nghe kinh Kim Cang đến cái câu ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm mà nói đủ á, thì phải nói rằng ngài Văn Thù hỏi Phật, ở ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật phải làm sao người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác là cầu Phật quả, làm sao hàng phục được tâm mình, làm sao an trụ được tâm mình. Thì Đức Phật dạy muốn hàng phục tâm mình á thì phải bỏ ngã nhân chúng sanh thọ giả bốn tướng, thấy không? Bỏ bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả là hàng phục được tâm mình, tức là thấy thân không thiệt, mình không thiệt, người cũng không thiệt, người không thiệt thì mọi chúng sanh cũng không thiệt, rồi cái cuộc sống cũng không thiệt. Thì thấy được như vậy là hàng phục được tâm. Như vậy hàng phục được tâm khi mình thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt thì hàng phục nó, tức là nó không chạy lăng xăng nữa, thì nó không thân không thiệt thì có gì bận rộn. Nhưng mà được yên định chưa rồi còn phải làm sao an trụ tâm, mà tâm gì? An trụ cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Phật dạy rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ tham hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là nên không có chỗ trụ mới sanh được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có chỗ trụ tức là không có chỗ dính mắc với sáu trần. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi đối với sáu trần mình không vướng mắc thì đó là trụ cái tâm Bồ Đề, trụ cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chúng ta tu ở trong hàng phục bằng cách không chấp ngã, ở ngoài đối sáu trần muốn an trụ bằng không cho vướng mắc, không chấp ngã, không vướng mắc với sáu trần, lúc đó là sao? Còn cái gì che đậy cái tâm mình nữa không? Hết, từ đó mới hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn trong sạch đó mới gọi là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy cho nên khi nghe tới chỗ đó cái ngài liền giác ngộ. Giác ngộ ngài nói sao? Đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình nó không có dao động, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Như vậy thì chừng đó mới thấy rõ ở mình nó có những cái chân thật sẵn mà từ lâu mình không ngờ. Cái chân thật đó nó không sanh không diệt mà nó lại có đó, cái chỗ mà nó hay sanh muôn pháp. Đó là để chỉ cho trên không là không tất cả những niệm che đậy mà sẽ có diệu hữu. Diệu hữu là gì? Tức là khi đạt được cái thể chân không đó rồi, nó không phải chỉ còn cái thể chân không yên tịnh thôi mà nó còn hay sanh nó muôn pháp. Đó là như Phật dạy thì ngài có ba thân: pháp thân, báo thân, rồi hóa thân hay ứng thân. Từ đó mới có ba thân, rồi sau đó lại còn có nào là những cái thần thông diệu dụng, tam minh, lục thông, tứ dục, sở quý, thập bát bất cộng vân vân, nhiều vô số. Thì như vậy thật không rồi mới có cái diệu hữu, chứ không phải tới đó hết trơn. Đừng lo mình buông hết rồi tới đó mình ngu ngu khờ khờ không còn gì hết, không phải vậy. Mà tới đó rồi mới có ba thân, mới được cái trí tuệ vượt cả thế gian đó. Nói như vậy rồi quý vị nhìn lại 11 chăn trâu thấy rất là rõ. Tới mục thứ 8 thì trâu và chăn mất. Mà quý vị biết thằng chăn là ai không? Là cái trí tuệ thấy được các pháp là hư giả đó. Còn con trâu là ai không? Là những niệm hơn thua tốt xấu phải quấy của mình đó. Cái niệm nó chạy cuồng loạn giống như cái trâu điên, phải không? Cho nên là phải tìm đủ cách mà cột rồi đánh đập nó, từ từ nó mới thuận. Nó thuận rồi, điều phục được rồi, đến lúc thảnh thơi chưa hết được, đến lúc con trâu mất hẳn đó, tức là niệm không còn nữa. Mà niệm không còn nữa thì cái thằng chăn đó còn được không? Chăn là để giữ trâu, mà giờ trâu hết thì chăn cũng phải mất. Trí tuệ bát nhã để ruồng phá cái mê lầm của mình, mê lầm hết thì trí tuệ cũng buông luôn. Lúc đó mới thể nhập được cái pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Thể nhập được pháp thân rồi mới có ứng thân để mà đi vào độ chúng sinh. Đó là ông thầy bụng bự cầm cái chép xách bầu rượu vô xóm đó. Đó là ứng thân để thấy rằng cái hệ tu hành nó rất là đầy đủ. Còn không thấy vậy thì chúng ta không hiểu gì hết, chỉ nhìn những hình ảnh đó. Thì như vậy thì tất cả cái hình ảnh đó đều nói lên cái đường hướng tu hành. Khi mà đến độ nào được thuần, đến độ nào mới dứt hết nhân ngã, đến độ nào mới có thể tự tại, mình nhìn cái mình biết liền, không còn nghi ngờ nữa. Thì như vậy đó là diệu hữu, phải không? Từ chân không mới đi đến diệu hữu. Còn nếu chưa có chân không thì muốn có phép tắc, có thần thông thì chỉ là trò đùa, không bao giờ có. Như vậy thì quý vị muốn được cái diệu hữu thì trước phải có chân không. Chân không rồi mới đi tới diệu hữu. Như vậy thì cái bài giảng này khó hay dễ? Khó hay dễ? Nếu dễ thì chắc ai tu cũng được, phải không? Thì như vậy thì quý vị nghe hiểu cho thấu đáo rồi tu hành. Bởi vì tôi đã nói rằng tôi không còn giảng lần thứ hai ở đây nữa, nên hôm nay nói cho hết, nói cho rõ để cho quý vị biết mà tu. Chứ còn không thì cứ ngờ vực, không biết ngồi cứ thấy vọng bỏ và đi tới đâu, phải không? Mà tại sao cái nghĩ suy phải cũng bỏ, nghĩ suy ấy bỏ đành rồi, mà phải cũng bỏ luôn nữa, kỳ quá, phải không? Đó, hiểu như vậy mới thấy. Nghĩ thiện thì được sanh trong ba đường lành, người Atula là trời. Nghĩ ác thì bị sanh trong ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cứ như vậy đó mà đi rồi đảo đi lộn lại, không có ngày ra khỏi. Đó gọi là luân hồi. Muốn ra khỏi luân hồi thì phải dứt hết tất cả cái đó. Đó là cái lời dạy của tôi. Mong tất cả quý vị nghe, hiểu, ứng dụng tu, và cũng để nhận định ai dạy đúng với đạo, ai dạy sai, mình không có lầm. Chứ không là nhiều khi Phật tử chúng ta dễ lầm quá. Thôi tới đây là xong bài giảng hôm nay.
Nguyện đem tâm đức này hướng về ta. trong tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.